Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: bất chấp cảnh báo, Thế vận hội Tokyo cho phép tối đa 10.000 khán giả mỗi địa điểm; Hoa Kỳ duy trì hạn chế đi lại ở biên giới Canada-Mexico thêm một tháng; Việt Nam kêu gọi Việt Kiều đóng góp cho quỹ vaccine; ba nhóm đối tượng Việt Nam ưu tiên tiêm vaccine Trung Quốc nói lên điều gì; người dân phàn nàn về việc tổ dân phố đến tận nhà quyên tiền cho quỹ vaccine, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các nhà tổ chức hôm 21 tháng 6 giới hạn số lượng 10.000 khán giả nội địa cho mỗi địa điểm tại Thế vận hội Tokyo 2020, vài ngày sau khi các chuyên gia cảnh báo rằng việc tổ chức sự kiện mà không có người hâm mộ sẽ là lựa chọn ít rủi ro nhất trong đại dịch COVID-19. Quyết định vốn được mong đợi này, theo sau những bình luận của cả các nhà tổ chức và cố vấn y tế của chính phủ, cho thấy nỗ lực của Nhật Bản nhằm cứu vãn hàng tỷ đô la chi tiêu trong bối cảnh dư luận phản đối mạnh mẽ và lo ngại về khả năng bùng phát dịch bệnh trở lại. Nhật Bản đã tránh được các đợt bùng phát dịch COVID-19, vốn đã khiến nhiều quốc gia bị tê liệt. Tuy nhiên, việc triển khai tiêm chủng vaccine đã diễn ra chậm chạp và hệ thống y tế bị đẩy vào bờ vực ở nhiều khu vực của Nhật Bản. Giới hạn cho Thế vận hội dự kiến bắt đầu vào ngày 23 tháng 7 sẽ định mức 50% sức chứa của địa điểm, tối đa là 10.000 người. Reuters dẫn lời các nhà tổ chức cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, việc cổ vũ chào mừng chiến thắng hai động viên tinh thần của các vận động viên chiếu dưới sẽ khó diễn ra vì việc hò hét bị cấm. Các nhà tổ chức cũng cho biết người tham dự sẽ phải đeo khẩu trang và khán giả sẽ được yêu cầu đi thẳng đến các địa điểm và về thẳng nhà. Số lượng người trên có thể giảm hơn nữa sau ngày 12 tháng 7, tùy thuộc vào việc các biện pháp COVID-19 bán khẩn cấp hết hạn vào ngày hôm trước có được gia hạn hay không và có bất kỳ biện pháp chống lây nhiễm nào khác có hiệu lực vào thời điểm đó hay không, theo lời của các nhà tổ chức. Quyết định cấm khán giả nước ngoài tham dự Thế vận hội đã được đưa ra từ lâu. Sân vận động quốc gia Nhật Bản được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo 1964 và Thế vận hội lần này sẽ là nơi tổ chức các môn điền kinh và bóng đá. Lẽ ra sẽ có thể chứa đến 68.000 người hâm mộ, nhưng hiện tại sẽ chỉ còn chứa dưới 15% sức chứa. Chủ tịch Tokyo 2020 Seiko Hashimoto cho biết, các nhà tổ chức vẫn đang xem xét liệu có nên cho phép phục vụ rượu tại các địa điểm tổ chức hay không. Trong khi các chuyên gia lên tiếng bày tỏ lo ngại, bà Hashimoto trước đó nói rằng bà đang xem xét đến việc cho phép lên đến 10.000 người hâm mộ tham dự. Một số chuyên gia y tế hàng đầu của Nhật Bản hôm thứ Sáu nói rằng cấm khán giả tham dự Thế vận hội sẽ là lựa chọn ít rủi ro nhất. Khoảng 65% công chúng Nhật Bản muốn sự kiện bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ, theo một cuộc thăm dò của đài truyền hình Asahi News Network. Gần 70% nói họ nghĩ rằng Thế vận hội sẽ không được tổ chức một cách an toàn và an ninh. Biên giới trên đất liền của Hoa Kỳ với Canada và Mexico sẽ vẫn bị đóng cửa đối với việc đi lại không thiết yếu cho đến ít nhất là ngày 21 tháng 7. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật 20 tháng 6. Việc gia hạn thêm 30 ngày được đưa ra sau khi Canada công bố gia hạn của nước này vào thứ Sáu đối với các quy định sẽ hết hạn vào thứ Hai và đã được áp dụng kể từ tháng 3 năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Chính phủ Mỹ đã tổ chức các cuộc họp nhóm làm việc với Canada và Mexico về các hạn chế đi lại vào tuần trước và có kế hoạch tổ chức các cuộc họp khoảng 2 tuần một lần, theo lời của các quan chức Mỹ nói với Reuters. Bộ Nội an cho biết trong một tuyên bố rằng họ ghi nhận những tiến triển tích cực trong những tuần lễ gần đây và đang cùng với các cơ quan khác của Hoa Kỳ trong các nhóm chuyên gia của Nhà Trắng với Canada và Mexico để xác định các điều kiện cho việc có thể nới lỏng một cách an toàn và lâu dài đối với các hạn chế. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ và các cộng đồng biên giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế đã thúc đẩy việc nới lỏng trước mùa du lịch hè này. Canada cũng đang chịu áp lực từ các công ty và ngành du lịch trong việc nới lỏng lệnh cấm vốn được áp dụng để giúp ngăn chặn lây lan của virus corona và đã được gia hạn hàng tháng kể từ tháng 3 năm 2020. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vẫn giữ vững lập trường. Tuần trước, ông tuyên bố biên giới sẽ đóng cửa phần lớn cho đến khi 75% người Canada nhận được mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên đối với loại vaccine hai liều và 20% đã được tiêm cả hai mũi. Trong các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Canada vào tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ không xác nhận việc đặt ra một ngưỡng cụ thể để kích hoạt việc dỡ bỏ các hạn chế. Reuters dẫn lời một nguồn tin am tường về cuộc đàm phán cho biết. Việc chính phủ Hoa Kỳ và Canada không thể đạt được một thỏa thuận về việc giảm bớt các hạn chế biên giới đơn giản là không thể chấp nhận được. Dân biểu đảng Dân Chủ Brian Higgins và dân biểu đảng Cộng Hòa Bill Heisinger, đồng chủ tịch nhóm Liên nghị viện Canada-Hoa Kỳ nói vào hôm thứ Sáu. Hoa Kỳ cũng đang tổ chức các cuộc nhóm họp làm việc về vấn đề nới lỏng các hạn chế đi lại với Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, nhưng các quan chức Hoa Kỳ và các quan chức hàng không trước đó nói họ không nghĩ rằng chính quyền Biden sẽ dỡ bỏ các lệnh hạn chế cho đến ít nhất là vào khoảng ngày 4 tháng 7, tức là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Đặc phái viên mới hàng đầu của Hoa Kỳ về Triều Tiên hôm 18 tháng 6 nói tại Seoul rằng ông mong sớm nhận được phản ứng tích cực về vấn đề đối thoại từ phía Triều Tiên, theo tin Reuters. Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đang ở Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, giữa bối cảnh việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng đang rơi vào bế tắc khi không có bất kỳ nỗ lực nào được lên kế hoạch trong việc liên lạc với Triều Tiên. Reuters dẫn lời ông Kim nói, chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực đối với sự tiếp cận của chúng tôi và đề nghị gặp nhau ở mọi nơi, mọi lúc mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông Kim đến Seoul hôm thứ Bảy, một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thúc giục chuẩn bị cho cả đối đầu và đối thoại với Hoa Kỳ, mà phần lớn là đối đầu với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cả hai, bởi như bạn biết đấy, chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ Bình Nhưỡng về một cuộc họp. Ông Sung Kim nói, hy vọng rằng đối thoại cho thấy chúng tôi sẽ sớm nhận được phản hồi tích cực. Đặc phái viên Mỹ cho biết trong thời gian chờ đợi, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này và thúc giục các nước khác làm tương tự. Ông Kim hiện còn đảm nhiệm vai trò đại sứ Mỹ tại Indonesia. Ông đã có các cuộc họp liên tiếp với các đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc, No Kyo Duk, cũng như phiên họp ba bên có sự tham gia của người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi. Ông No cho biết ông và ông Kim đã thảo luận về các cách thức hợp tác và tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại với Triều Tiên nhanh chóng. Ông No và ông Funakoshi dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp song phương để thảo luận về Triều Tiên. Việc bổ nhiệm ông Kim được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành xem xét chính sách Triều Tiên và kết luận rằng Mỹ sẽ tìm cách hiệu chỉnh và thực tế chính sách này để khiến cho Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hôm Chủ nhật, Hoa Kỳ cho biết họ coi bình luận của ông Kim là một tín hiệu thú vị, nhưng nói thêm rằng Washington vẫn chờ đợi liên lạc trực tiếp từ Bình Nhưỡng để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên và được coi là nhân tố chính trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết căng thẳng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong một bài báo hiếm hoi được đăng trên tờ báo nhà nước chính của Triều Tiên hôm thứ Hai, đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, Đại sứ Lee Chin-jun nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời giữa hai nước. Ông Lee viết, với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên ở một điểm khởi đầu mới, họ sẽ tăng cường giao tiếp ở mọi cấp độ và thúc đẩy hợp tác để đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie hôm 20 tháng 6 đã đến thăm một trại tị nạn ở Burkina Faso, nơi cư trú của những người tị nạn chạy trốn khỏi bạo lực thánh chiến ở Mali, và ca ngợi đất nước này đã chào đón những người di tản, mặc dù có nguồn lực hạn chế và cũng đang phải chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy trong nước. Cũng như các nước láng giềng Niger và Mali, Burkina Faso đang quay cuồng với các cuộc tấn công bạo lực của các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo. Những tổ chức khủng bố đã giết chết hàng ngàn người và làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở ba quốc gia này. Reuters dẫn lời nữ diễn viên Hollywood nói, tôi đến đây để thể hiện tình đoàn kết của mình với người dân Burkina Faso. Những người vẫn tiếp tục chào đón những anh chị em bị di tản, bất chấp những cuộc tấn công và thách thức khủng khiếp. chia sẻ những ít ỏi mà họ có vào thời điểm mà các quốc gia khác ở xa hơn đã đóng cửa biên giới và cả tâm trí của họ đối với những người tị nạn. Chuyến đi của Angelina Jolie đánh dấu Ngày Tị Nạn Thế Giới được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 6. Nữ diễn viên kim nhà hoạt động vì người tị nạn đã phát biểu tại trại tị nạn Goudabou, cách thị trấn Dori về phía đông bắc của Burkina Faso khoảng 15 cây số, gần khu vực ba biên giới Sahel, tâm điểm của bạo lực. Burkina Faso đã hứng chịu đợt tấn công tồi tệ nhất vào đầu tháng 6, khi 132 cư dân của làng Sonhan thuộc tỉnh Yaga giáp với Niger bị quân nổi dậy giết hại, khiến thêm nhiều người phải chạy trốn. Khoảng 1,2 triệu người đã phải di tản do bạo lực ở Burkina Faso, nơi đang đón nhận khoảng hơn 22.000 người tị nạn Mali, những người chạy trốn vì bạo lực thánh chiến tương tự tại quê nhà. Có khoảng 11.000 người đang ở trại tị nạn Goudabou. Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu cho biết số người trên thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, đàn áp và vi phạm nhân quyền đã tăng gấp đôi trong thập niên qua, lên đến 82,4 triệu người. Reuters dẫn lời nữ diễn viên Jolie nói, sự thật là chúng ta chưa làm được một nửa những gì chúng ta có thể và nên tìm ra các biện pháp để cho phép những người tị nạn được trở về nhà. Vào ngày 21 tháng 6, Hồng Kông cho biết sẽ rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với những người đã được tiêm vaccine đến thành phố này, miễn là du khách cho thấy họ có đủ kháng thể chống lại chủng virus corona mới, theo tin của Reuters. Lãnh đạo chính quyền thành phố Carrie Lam nói với báo chí rằng quy định thời gian cách ly ngắn hơn này sẽ chỉ dành cho những người đã tiêm liều vaccine thứ hai ít nhất 14 ngày trước khi họ đến Hồng Kông. Bà cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ cuối tháng. Theo Reuters, thành phố do Trung Quốc cai trị có một số quy tắc kiểm dịch được xem là khắt khe nhất trên toàn cầu khi cư dân được lệnh phải ở khách sạn cách ly đến 21 ngày sau khi tới. Quyết định giảm thời gian cách ly được đưa ra khi thành phố đang cố gắng khuyến khích hơn 7,5 triệu cư dân đi tiêm chủng ngừa vaccine COVID-19. Hiện Hồng Kông chỉ có khoảng 17% cư dân đã được tiêm chủng đầy đủ kể từ tháng 2. Chính phủ cho biết quy định mới sẽ áp dụng cho cư dân Hồng Kông từ ngày 30 tháng 6 và cho những người không cư trú vào tháng 7. Đối với những người đến từ các quốc gia được coi là rủi ro rất cao, thời hạn cách ly vẫn không thay đổi là 21 ngày. Bộ trưởng Y tế Sophia Chan cho biết trong cuộc họp báo rằng một số biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm giới hạn về số lượng nhà hàng và quán bar, sẽ được nới lỏng từ ngày 24 tháng 6 cho những cư dân đã được tiêm chủng. Các nhà chức trách Hồng Kông trong tháng qua đã thúc giục các doanh nghiệp và tổ chức tài chính khuyến khích nhân viên đi tiêm chủng và khuyến khích họ cho nhân viên nghỉ một ngày để tiêm chủng. Nhiều công ty thưởng cho nhân viên đi tiêm chủng, trong khi một số đe dọa sẽ không tăng lương hoặc thậm chí sẽ sa thải nếu công nhân không đi tiêm chủng. Cựu thuộc địa của Anh đã kiểm soát phần lớn dịch COVID-19 với khoảng 11.800 ca nhiễm và 210 ca tử vong. Chính phủ cho biết thành phố còn dư số vaccine chưa sử dụng và một số mũi tiêm sắp hết hạn sử dụng.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa tiếp nhận nửa triệu liều vaccine của Trung Quốc tặng và công bố 3 nhóm đối tượng ưu tiên cho tiêm loại vaccine chống COVID-19 này, giữa lúc nhiều người dân trong nước lo ngại và kêu gọi tẩy chay nếu chính phủ mua vaccine từ nước Cộng sản láng giềng. Bộ Y tế Việt Nam cho biết bộ này cùng với Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell của hãng dược Trung Quốc Sinopharm tại sân bay quốc tế Nội Bài hôm 20 tháng 6. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng tiếp nhận hơn 500.000 chiếc bơm kim tiêm chủng một lần trong cuộc chuyển giao lô hàng viện trợ này từ Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba theo Bộ Y tế. Cùng ngày, trang Facebook chính thức của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa tin và đăng hình ảnh của lễ chuyển giao lô vaccine viện trợ của Bắc Kinh cho Hà Nội tại sân bay Nội Bài. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ Hùng Ba nói rằng quyết định tặng vaccine cho Việt Nam là thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng là thể hiện sinh động của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Bộ Y tế hồi đầu tháng này phê duyệt có điều kiện cho sử dụng loại vaccine này của Sinopharm cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trong cộng đồng trong thời gian đại dịch hơn một năm qua. Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Y tế đưa ra quyết định này, một làn sóng người dân trong nước bày tỏ nghi ngại và thậm chí kêu gọi tẩy chay đối với loại vaccine do Trung Quốc sản xuất. Nhiều người còn đề xuất các lãnh đạo đảng và Bộ Y tế nơi phê duyệt vaccine Trung Quốc là những người nên được tiêm loại vaccine này trước tiên. Với 500.000 liều vaccine đầu tiên của Sinopharm mà Việt Nam mới tiếp nhận, Bộ Y tế cho biết sẽ dùng để tiêm cho 3 nhóm đối tượng, trong đó gồm các công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người dân Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc và những người dân có nhu cầu sử dụng loại vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc. Theo anh Bùi Sơn, một kỹ sư sống ở Hà Nội, việc phân bổ vaccine Trung Quốc cho các nhóm đối tượng trên là một quyết định thông minh của lãnh đạo nhà nước trong lúc vaccine này không được công chúng Việt Nam đón nhận.
Đây nó chỉ là một cái sự chấp nhận về ngoại giao. Cách đây không lâu thì Bộ Y tế bất ngờ cấp phép cho cái lưu hành của vaccine Trung Quốc, bất chấp cái sự gọi là cái sự phản đối và cái sự không chấp nhận, không đồng thuận của dư luận. Tuy nhiên thì sau đó thì mọi cái nó rõ ràng hơn khi mà 500.000 liều vaccine Trung Quốc về đến Việt Nam bằng con đường tài trợ ngoại giao, và tất cả mọi người đều biết rằng là không ai muốn chấp nhận là tiêm vaccine Trung Quốc, và đó chính là cái lý do ấy mà họ phải quyết định rằng như vậy thì có các cái nhóm người này ấy, thì nó ít đụng chạm nhất đến những người mà hiện nay đang phản đối vaccine Trung Quốc.
Trước đó, theo nhận định của The Diplomat, Việt Nam không muốn sử dụng vaccine Trung Quốc dù nhiều nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đã mua loại vaccine này với số lượng lớn. Theo tờ báo này, chính phủ Việt Nam đối mặt với sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông, từ lâu đã tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Cuộc khảo sát hồi đầu năm nay của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak cho thấy hầu hết người dân Việt Nam được hỏi không công nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với khu vực trong đại dịch và không tin tưởng vào Trung Quốc nói chung. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng đưa ra ý kiến tương tự với anh Sơn khi cho rằng đây là một quyết định sáng suốt của chính phủ Việt Nam để tiếp nhận viện trợ vaccine từ Trung Quốc dù vấp phải phản đối của người dân trong việc sử dụng loại vaccine này. Một số người dùng Facebook hoan nghênh quyết định ưu tiên 3 đối tượng trên, trong khi một số người khác cho rằng đây là một nước đi hay của lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ Hùng Ba còn cho biết rằng Trung Quốc là nước đầu tiên cung cấp vaccine tự nghiên cứu và sản xuất với số lượng lớn cho Việt Nam và bày tỏ hy vọng vaccine đợt này giúp phía Việt Nam thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát tốt dịch bệnh và phát triển kinh tế. Thông tin về vaccine của Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam cho biết Sinopharm tới nay đã sản xuất hơn 450 triệu liều, trong đó 100 triệu liều được cung cấp thông qua hình thức viện trợ chính phủ và bán thương mại cho các doanh nghiệp. Vẫn theo Bộ Y tế, vaccine của Sinopharm đã được cung cấp tới hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á. Dù vaccine COVID-19 của Trung Quốc có hiệu quả thấp hơn 7 loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, nhưng lại mang đến hy vọng cho nhiều nước nghèo và đang phát triển, theo trang tin tức mạng xã hội Sức khỏe Việt Nam của Bộ Y tế. Trích dẫn đánh giá của giới chuyên môn, trang tin này cho biết vaccine của Trung Quốc hiệu quả trung bình, nhưng rất hiệu quả trong việc ngăn bệnh nhân COVID-19 trở nặng và tử vong. Việt Nam trong tháng này nhận được 1 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật tài trợ. Đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Không rõ Việt Nam đã đặt mua loại vaccine chống COVID-19 của Trung Quốc hay chưa, trong lúc chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam đến nay vẫn chủ yếu dựa vào vaccine AstraZeneca của Anh. Số liệu cập nhật của VN Express hôm 20 tháng 6 cho thấy hơn 2,2 triệu trong số 98 triệu dân Việt Nam được tiêm ít nhất một liều vaccine và khoảng 0,12% dân số được tiêm chủng đầy đủ, một tỷ lệ gần như thấp nhất trong khu vực, chỉ trên Lào và Brunei. Theo anh Sơn và nhiều ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội, chính phủ Việt Nam nên cho phép người dân được lựa chọn loại vaccine nào mà họ muốn tiêm.
Các cơ quan đại diện ngoại giao của chính quyền Hà Nội đặt ở Mỹ đang quyên góp tiền ủng hộ cho quỹ vaccine COVID-19 của Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco, bang California, ra thông báo hôm 3 tháng 6 kêu gọi bà con kiều bào ta ở Mỹ tích cực đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 tại quê hương. Bản thông báo kêu gọi ủng hộ quỹ do ông Tổng lãnh sự Nguyễn Trắc Toàn đứng tên được đăng trên trang web của Tòa Tổng lãnh sự, ghi nhận sự chung tay góp sức của kiều bào ta ở nước ngoài đối với công tác phòng chống dịch ở trong nước. Nhờ đó, công tác này đã đạt những kết quả quan trọng. Nhưng do dịch bùng phát trở lại vào cuối tháng 4, nên cuối tháng 5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức cá nhân, bao gồm cả người Việt ở nước ngoài, đóng góp cho hoạt động phòng chống dịch, thông báo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco cho hay, và viết tiếp rằng họ xin truyền lời kêu gọi đó đến bà con kiều bào ta tại Mỹ. Đến nay chưa có con số chính thức từ phía cơ quan đại diện ngoại giao kể trên của Việt Nam về số tiền quyên góp được là bao nhiêu, song cơ quan này bày tỏ lời tri ân sâu sắc về việc Việt kiều Mỹ trong năm qua đã đóng góp hàng trăm nghìn đô la cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và giúp cứu trợ lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Theo một bản tin của đài VOV, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại một thành phố khác của Mỹ là Houston thuộc bang Texas hôm 11 tháng 6 cũng đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ và đợt phát động quyên góp này sẽ kéo dài đến hết tháng 6. Cuộc quyên góp tiền từ Việt Kiều Mỹ do Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco và Houston đang tiến hành hiện nay diễn ra khoảng một năm sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được báo chí trong nước dẫn lời ca ngợi việc Việt Nam chặn đứng đại dịch COVID-19, trong khi các ca nhiễm và tử vong tăng chóng mặt ở Mỹ. Thủ tướng Phúc hôm 8 tháng 6 năm 2020 cho biết có hàng vạn người ở nước ngoài đang đăng ký để về Việt Nam và phát biểu thêm. Trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài, người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác, người ta nói nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam. Theo tường thuật của nhiều báo trong nước, trong đó có Thanh Niên và Vietnamnet. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, các báo trong nước đã xóa lời phát biểu kể trên trong các bản tin của họ sau khi có nhiều tranh cãi chỉ trích trên mạng xã hội và báo chí tiếng Việt ở hải ngoại. Ở cùng thời điểm đó, báo chí Việt Nam liên tục mô tả tình hình ở Mỹ với các từ ngữ như lộ ra mặt trái của xã hội Mỹ trong đại dịch, người dân tuyệt vọng vì dịch bệnh và đói ăn, hàng triệu người Mỹ đói ăn trong đại dịch, những hàng dài người đói ăn ở Mỹ, tuyệt vọng vì không thể kiếm sống, nhiều người Mỹ nóng lòng chờ cứu trợ, v.v. Sau một năm, tính đến hôm 20 tháng 6 năm 2021, 45,1% toàn bộ dân số Mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ để ngừa COVID-19. Số người tiêm ít nhất một mũi là 53,3% theo tin của CNN. Tường thuật trên báo chí Mỹ trong những tuần gần đây cho thấy là đời sống ở nhiều nơi của quốc gia này đã gần như trở lại bình thường, dù vẫn còn một số ít hạn chế về giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Bên cạnh việc tiêm phòng trên diện rộng cho người dân Mỹ, quốc gia này cũng đang dẫn đầu một nỗ lực quốc tế để cung cấp hơn 500 triệu liều vaccine cho 100 nước nghèo nhất trên thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 18 tháng 6. Trên cương vị là Chủ tịch nước của Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 30 tháng 5 đã gửi thư đến Tổng thống Joe Biden đề nghị Mỹ giúp Việt Nam về vaccine. Báo chí Việt Nam cho biết là tính đến 19 tháng 6, Việt Nam tiêm chủng mũi thứ nhất ngừa COVID-19 cho 2,36 triệu người và hơn 115.000 người đã tiêm đủ hai mũi, chiếm một tỷ lệ ít ỏi trong dân số lên đến khoảng 98 triệu người của Việt Nam. Nhà chức trách Hà Nội cho biết họ vừa quyên góp được 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vaccine sau một chương trình vận động. Trong khi đó, nhiều người dân của thành phố phàn nàn với VOA về việc họ phải chịu cảnh tổ dân phố đến tận nhà quyên góp tiền cho quỹ vaccine. Chính quyền thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, tổ chức chương trình mang tên Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19 vào tối 19 tháng 6, trang tin Vietnam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam tường thuật. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý rằng cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có nhiều khó khăn thách thức và vì vậy ông kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp và người dân chung tay ủng hộ hỗ trợ chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội. Bản tin của Vietnam Plus cho hay, vị lãnh đạo của thủ đô Việt Nam khẳng định rằng chính quyền thành phố cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, quản lý công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là trong việc đảm bảo vaccine để tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất, vẫn theo Vietnam Plus. Ban tổ chức cho hay là khi chương trình kết thúc, họ nhận được hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vaccine do các đơn vị quận, huyện, thị xã, các tập đoàn, doanh nghiệp và người dân ở Hà Nội đóng góp. Chính quyền thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn rằng sau chương trình, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân vẫn tiếp tục ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19. Việt Nam Plus tường thuật rằng tham gia chương trình vận động quyên góp kể trên có cháu Vũ Lê Mộc An, 6 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội. Cháu đã ủng hộ toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng là tiền mừng tuổi mỗi dịp lễ Tết được cất trong lợn đất của cháu. Những ngày qua, báo chí Việt Nam cũng viết về nhiều tấm gương trên khắp đất nước là các em nhỏ, cụ già, người về hưu người lao động thu nhập thấp, v.v., sẵn sàng đem những số tiền lớn nhỏ mà họ phải khó khăn vất vả mới kiếm được hay dành dụm được để đóng góp cho quỹ vaccine do chính phủ Việt Nam thành lập. Trong khi đó, một số người dân ở Hà Nội phàn nàn với VOA về việc các hội đoàn của chính quyền địa phương đến nhà họ quyên góp cho quỹ vaccine. Một phụ nữ chỉ muốn nêu tên là Quy chia sẻ với VOA rằng tổ trưởng dân phố nơi chị ở nói mỗi hộ đóng góp tùy tâm nhưng tối thiểu là 400.000 đồng. Trước đó, chị đã đóng góp ở công ty và nhắn tin ủng hộ cho quỹ. Cũng không muốn nêu đầy đủ danh tính, hai ông Nguyễn A và Đỗ VG cho VOA biết tổ dân phố đi gõ cửa từng nhà từng hộ đề nghị đóng góp. Và dù họ đã đóng góp ở cơ quan rồi, nhưng về tổ dân phố vẫn phải đóng với mức ít nhất là 500.000 đồng. Ông Nguyễn A bày tỏ quan điểm rằng những gì đang diễn ra cho thấy là người dân đang bị ép phải đóng tiền theo phương thức thành phố bổ về quận, quận bổ về phường, phường bổ về tổ dân phố. Công dân này khẳng định rằng người dân sẵn sàng nộp tiền trước để chờ tiêm vaccine, nhưng chính quyền cần sòng phẳng công nhận rằng đó là tiền người dân chi trả và đừng tuyên bố rằng chính quyền tiêm miễn phí cho dân. VOA cố gắng liên lạc với đại diện của chính quyền Hà Nội để tìm hiểu quan điểm của họ trước những phản ứng từ một số người dân, song không nhận được hồi đáp.
Khuyến mãi, giảm giá mua sắm, tặng quà, tặng bia, tặng thẻ mua hàng, tặng học bổng, cho taxi đưa đón miễn phí tận nơi chích ngừa, cung cấp dịch vụ trông trẻ miễn phí cho phụ huynh đi chích ngừa, và rồi cả xổ số từ hàng chục nghìn cho tới hàng triệu đô la mỗi tuần, mỗi tháng dành cho những ai đi chích ngừa COVID. Đó là một số phương thức đang được áp dụng rộng khắp trên nước Mỹ để khuyến khích người dân đi tiêm chủng COVID miễn phí. Là một người sinh sống ở ngoại ô Washington và từng không muốn chích vaccine, nhưng giờ đây anh Trung Phan thật sự bị thuyết phục bởi những chương trình khuyến dụ tiêm chủng và những gì mà vaccine đã đem lại khi được triển khai rộng rãi ở Mỹ. Anh Trung Phan, thành phố Springfield, Virginia nói:
cái chương trình này thì mình thực tế là chỉ có Mỹ mới có thôi. Thậm chí khi mà mình vào những chỗ mình chích vaccine đó, thì vào những cái chỗ cửa hàng đó nó cho mình những cái cúp bông, những cái khuyến mãi mua chích vaccine xong rồi, mua ở cái đó cũng được giảm giá 30-40% luôn. Và sau đó là mình có thể đem cái thẻ của mình rồi có cái số trên thẻ mình đi quay xổ số, biết đâu là mình may mắn mình trúng thưởng. Mà cái chương trình này mình thấy rất là thực tế, tại vì nó sẽ khuyến khích cho mọi người đi chích vaccine.
Kể từ khi vaccine ngừa COVID được triển khai rộng rãi ở Mỹ từ giữa tháng 4 năm nay, cuộc sống nhộn nhịp như thường thấy ở Mỹ đã bắt đầu quay trở lại. Ngay khu Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô Washington, nay rất khó tìm được một chỗ đậu xe vào cuối tuần. Là một thầy dạy lái xe chủ yếu cho các gia đình người Việt đồng hương, anh Trung Phan cảm thấy may mắn khi vaccine được triển khai nhanh và đại trà, vì giờ đây học sinh của anh đã có thể quay trở lại với những giờ thực tập mà không còn phải lo ngại về dịch bệnh COVID như trước. Anh Trung Phan cũng chia sẻ thêm:
sau khi mà chích vaccine, thứ nhất là khi người ta lên xe của mình thì người ta sẽ hỏi là anh đã chích vaccine chưa? Và những người học sinh gọi vào trường, người ta cũng sẽ hỏi là cái người dạy mình có chích vaccine chưa. Đó, thì khi nào mình đã chích rồi thì mình sẽ có cái thẻ vaccine như vậy, thì mình sẽ đưa cho người ta xem. Đó là cái học sinh người ta sẽ yên tâm hơn và mình cũng cảm giác yên tâm nữa.
Việc chích vaccine ngừa COVID tại Mỹ thực sự chưa bao giờ dễ dàng như lúc này. Tại các ngôi chợ, các nhà thuốc, các cửa hàng bán lẻ, các trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, những khách hàng đi mua sắm thậm chí có thể tranh thủ ghé vào chích vaccine mà không cần hẹn trước. Tính đến mùng 8 tháng 6, khoảng 171 triệu người đã nhận ít nhất một liều vaccine COVID tại Mỹ. Khoảng 140 triệu trong số này đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng hoàn toàn hiện nay là trên 42% dân số. Với những chương trình khuyến khích tiêm chủng đang được đẩy mạnh, các tiểu bang ở Mỹ hy vọng sẽ đạt được tỷ lệ 70% dân số tiêm chủng trước ngày lễ độc lập mùng 4 tháng 7 năm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.